Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Juda Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên. Cô ấy đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai tuần thánh. Chúng ta bước vào tuần thánh với ngày Chủ nhật lễ lá và ba ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh. Cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng chúng ta sẽ cùng với nhau cầu nguyện và tĩnh tâm một cách đặc biệt. Mặc dù chúng ta vừa mới trải qua 40 ngày trở về, 40 ngày tĩnh tâm, 40 ngày sống trong hoàng địa nhà bè này với ốc đảo lòng thương xót, để từ đó trổ sinh một mầm xanh, mầm sống của lòng thương xót. Biết bao nhiêu ân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt 40 ngày chay thánh vừa qua. Hôm qua tôi nhận được một email của một anh bạn rất là dễ thương từ Hà Lan. Anh ấy viết như thế này: cha ơi, cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm Tin Mừng đã cho anh em chúng con, những người ở phương xa không có điều kiện đến nhà thờ, được tham dự 40 ngày tĩnh tâm. Một điều mà xưa đến giờ, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, dù là đạo gốc nhưng mà con chưa bao giờ có được 40 ngày tĩnh tâm mà chúng con đã tham dự đầy đủ, không thiếu một ngày nào. Dù chúng con ở Hà Lan, ở Bắc Âu, ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu, ở Á Châu, thậm chí có những người bên Trung Quốc, có những người bên Hồng Kông, có những người bên Phi Châu, có những người bên Hy Lạp, có những người ở Uganda, ở những nước gì rất lạ, cũng nhắn tin, cũng email cho chúng tôi là: chúng con ở đây không có nhà thờ, chúng con ở đây không biết tiếng của nước ngoài, chúng con đến đây lao động, làm việc giúp cho người ta thôi. Nhờ có phương tiện truyền thông mà chúng con đã được tham dự trọn vẹn 40 ngày tĩnh tâm. Chúng con đã thấy được biết bao ơn lành Chúa làm qua những nhân chứng lên chia sẻ. Có những người làm cho chúng con cười vỡ bụng, có những người làm cho chúng con cười ra nước mắt, có những chứng nhân làm cho chúng con nức nở mà khóc, xót xa mà khóc. Có những chứng nhân làm cho chúng con những người đàn ông chảy những giọt nước mắt ngược vào bên trong. Cảm ơn Chúa, nhờ những phương tiện đó mà chúng con đã được hiệp thông với anh chị em cộng đoàn lòng thương xót ở cái xó xỉnh này. từ cái gốc này, từ cái xó xỉnh này, lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp nơi qua phương tiện truyền thông. Mà chúng ta thấy rằng là 40 ngày vừa qua, anh chị em đã được đến đây để được ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa bằng một tràng pháo đá. Có lên giơ hạt cao hai tay lên luôn. Đã không? Nghe giống như là những tiếng nước chảy, nghe giống như là tiếng đàn đá, nghe giống như là tiếng xào xạc. Em không nghe mùa thu lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đập trên lá vàng khô. Ở đây chẳng có mùa thu mà đang là mùa hè đỏ lửa, nắng chang chang. Những viên đá này 12 giờ trưa chúng tôi mới có được, kiếm mãi nó mới ra. Sáng ngày chở đá xanh, đá 4-6 về, tảng nào tảng đó to bằng cái nắm tay này. Mà nghĩ bụng mà anh em cầm cái đá đó thì thứ nhất là nặng, thứ hai là những cái cạnh sắt nó sẽ đâm vào tay, chảy máu ra không chừng. Mà gõ thì sao mà gõ được. Những bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa này, mà cầm đá này chịu không nổi. Thì bỗng có một người bảo sao không xài sỏi hả cha, vừa sạch vừa gọn mà anh chị em có thể đem về làm kỷ niệm. Giống như bài hát gì đó, em anh xin làm đá quậy và lăn theo gót hài. Thì dùng đá quậy để đi, để mà lăn theo gót hài thì hay hơn nhiều, đúng không? Em xin làm đá quậy và lăn theo gót hài. Tôi xin làm đá quậy và lăn theo gót hài. Gót hài là gót nào? Dù ông nhạc sĩ ông muốn nói gót hài là gót gì mình không cần biết, nhưng chúng ta gót hài đó là gót gì? Gót chân của Giê-xu. Gót chân Giê-xu, bước chân Giê-xu trên con đường thập giá. Mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay tĩnh tâm với những viên đá này. Ta đã kết thúc 40 ngày, bây giờ bước vào 3 ngày còn lại. Ngày thứ 2 chúng ta tĩnh tâm với đá. Ngày thứ 3 tuần thánh chúng ta tĩnh tâm với đỏ, là giải lụa đỏ. Ngày thứ 4 tuần thánh chúng ta tĩnh tâm với đũa, là đôi đũa. 3 chữ D gọi là tĩnh tâm 3D. Phương tiện truyền thông bây giờ có 3D thì chúng ta cũng tĩnh tâm với 3D. Tĩnh tâm với 3D như vậy thì anh chị em thấy sao? Là mình dùng những cái phương tiện, dùng những dụng cụ để làm biểu tượng. Và hôm nay anh chị em cầm trên tay những viên đá này, mình quyết tâm làm đá quậy. Những viên đá quậy, đá sỏi này, mình lăn theo gót chân của Giê-xu trên con đường thập giá. Đó, nhớ như vậy. Người ta hỏi tại sao mày cầm đá? Thưa, tôi xin làm đá quậy và lăn theo gót hài. Tôi xin làm đá quậy và lăn theo gót hài. Tôi xin làm đá quậy và lăn theo gót ngài. Ngài chứ không phải hài, còn gì nữa mà hài, còn hình hài nào nữa đâu thưa anh chị em. Anh chị em nhìn lên còn hình hài nào nữa đâu. Nhìn lên đi, còn hình hài nào nữa không? Nhìn thẳng lên đi, nhìn thẳng lên đây, ngó coi còn hình hài nào nữa hay không. Cho nên con xin lăn theo gót ngài, vì con tội lỗi quá, con không đứng vững được nữa, con không bò nổi nữa. Viên đá này là tội lỗi của con đây, viên đá này là tội lỗi của con đây. Nó đè con nặng quá, con chỉ còn biết lăn thôi, không đứng dậy nổi nữa. Chúa ơi, con xin lăn theo bước ngài, theo gót ngài, vì những cái gót chân ngài đã bước lê trên con đường thập tự. Con đường thập tự ấy, những bước chân ngài nào đặt vào thì con xin lăn theo thôi. Không đủ sức đứng dậy, không đủ sức vác, không đủ sức bò, thì con chỉ còn là lăn, nhưng không gục ngã, không dừng lại, quyết tâm sống cũng phải lành, chết cũng phải lành, đau cũng phải lành, lành theo gót Ngài. Con xin làm đá quậy và lành theo gót Ngài. Con xin làm đá quậy mà lăn theo gót Ngài. Làm sao mà con lăn theo gót Ngài được? Vì Ngài là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Anh chị em nghe lời Chúa bài đọc 1, chỉ cần nhớ hai câu này thôi thì mình mới đủ sức mà lăn theo gót Ngài. Trích sách ngôn sứ Isaiah: đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn. Người sẽ không kêu to. Anh chị em đọc vào ba chữ: người sẽ
không kêu to.
Người sẽ không kêu to và không nói lớn. Người sẽ không kêu to và không nói lớn. Làm hai lần nữa, hai, ba. Người sẽ
không kêu to, không nói lớn.
Nhớ, không kêu to, không nói lớn. Đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em có cả ngày, những người đến rất sớm, và làm ơn làm phước, đừng kêu to, đừng nói lớn. Đến đây tập nói nhỏ lại đi. Cần cái gì nói nhỏ thôi. Ê bà ơi, bán cho tôi cái máy bà ơi. Trời ơi, làm gì ghê vậy, làm như bán dưới chợ vậy. Và cái người phục vụ cũng vậy, làm ơn cũng nói nhỏ dùm tôi một cái. Làm gì mà
ê, em mua máy mua lại đây là cái hết bây giờ đây nè.
Trời ơi. Người người phục vụ lẫn người được phục vụ ai cũng nói to. Bà nói to, tôi nói to hơn, coi đứa nào nói to. Còn ra làm sao nữa thưa anh chị em? Tập nói nhỏ đi. Người sẽ đó đó, quên rồi thấy chưa? Tính tâm hôm nay chỉ cần nhớ như vậy cũng đã đủ rồi. Người sẽ nhớ, người sẽ không kêu to, không nói lớn. Tập đừng có to tiếng, đừng có lớn tiếng, nói nhỏ nhỏ thôi, nói vừa đủ nghe thôi. Cái gì cần, lúc nào cần, tất cả cùng vỗ tay to lên. Ngưng. Đó thì phải cần nói to. Còn bình thường làm gì cần phải nói to, đúng không? Khi nào cần phải ra lệnh, lúc nào cần phải dứt khoát, lúc nào cần phải vô kỷ luật trật tự thì phải đâu vào đó ngăn nắp. Còn bình thường anh chị em đến, à, chị ơi mấy giờ lễ vậy cũng được rồi.
Mấy giờ lễ vậy hả? Mấy giờ lễ?
Trời ơi, đứng ngoài cổng hét vào đây làm cái gì to thế? Tôi đang ở trong nhà đọc kinh mà thấy mầm mầm mầm, tưởng cháy nhà, mở mè mốt chạy ra. Bà đang nói chuyện tâm sự. Chúa tôi, bà tâm sự mà như là cái chợ vậy à? Không cần thiết. Đọc kinh cũng vậy thưa anh chị em, không cần phải về quả khó nàn đau thương quả cho ghé gô cây to thì phải hét ầm ĩ lên như thế. Không cần thiền thiết phải hét lên. Tập nhỏ nhẹ, đến đây nó đã đông người rồi thì tập càng thầm lặng bao nhiêu thì càng dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Đã dìm rồi còn to làm cái gì, đã dìm rồi còn lớn làm cái gì. Ở đây cái gì cũng nhỏ bé thôi. Trái tim con nhỏ bé thôi, mà cái gì nhỏ bé Chúa thương lắm. Khi mà cứ ầm ầm ào ào Chúa chán lắm, mà tôi và chán lắm rồi, tôi ngán lắm rồi. Cái thế giới này đã ồn ào, xã hội đã ồn ào, ở đường ở phố ở nhà ở chợ đã ồn ào rồi. Thôi đến đây tĩnh lại, lắng lại. Chính vì thế mà chúng ta mới có 40 ngày tĩnh tâm, chưa đã chúng ta làm thêm 3 ngày đại tĩnh tâm nữa. để chúng ta càng lắng bao nhiêu thì ơn Chúa càng đổ xuống nhiều bấy nhiêu. Cái nào nó lắng thì cái chất nó mới lắng, cái ngon nó mới lắng xuống được. Còn cứ quậy, cứ ào ào đó không được. Cho nên đến đây mình cầu xin lòng thương xót Chúa cho những ngày tĩnh tâm này, giúp cho mình tập không nhớ nha, nhìn gõ to hơn nói rồi, bắt đầu sợ nói to rồi, không kêu to và không nói lớn, không. Rồi kế tiếp, đây là một điểm thứ hai mình nhớ dùng cái cây lau bị dập người, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập người không đành bẻ gãy. Cây lau bị dập người, tỏ lên, cây lau bị dập người, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Đấy là lòng thương xót đấy. Thiên Chúa của chúng ta đứng mà cái cây lau nó bị dập rồi, ôi xời, bỏ nó đi cho rồi đi. Nhưng người không đành bẻ gãy, nhớ dùng bốn chữ, không đành bẻ gãy. Và cái tim đèn leo lét còn tí xíu à, thôi vứt đi. Người cũng chẳng nỡ tắt đi. Người cũng cây lau bị dập người chả nhớ gì à, cứ gõ xong quên luôn. Người không đành bẻ gãy, cây lau bị dập người, tim đèn leo lét cũng, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Bây chúng ta giơ tay lên, hai tay lên, cao lên. Cây lau bị dập người, tim đèn leo lét cũng, cây lau bị dập người, tim đèn leo lét cũng. Đó, cứ như vậy đi. Anh chị em đang sống lòng thương xót đó. Người ta có làm gì thì làm, dẫu sao đi nữa cũng còn một chút lương tâm chứ, dẫu sao đi nữa cũng còn một chút tình người trong đó chứ. Cho nên đừng có tuyệt tình, đừng có cạn đầu ráo máng với nhau. Xử gì thì xử, cũng còn chút lương tâm, cũng còn một chút gì. Cứ gõ bốn chữ, còn một chút gì, còn một chút gì. Vì cây lau bị dập người, tim đèn leo lót người. Đó, cứ như vậy đi. Cuộc sống của chúng ta hãy còn một chút gì để nhớ để thương, như Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót người không dập tắt tim đèn còn leo lét, mà cây lau bị dập người không nỡ bẻ gãy đi. Mà tại sao chúng ta lại đối xử với nhau quá tàn ác, quá tàn tệ như thế, thưa anh chị em? Nào, mấy anh chị em cầm lấy viên đá bên tay trái, cầm, mỗi người cầm viên đá bên tay trái, hãy nhìn vào đó. Viên đá này đã nhiều lần tội lỗi của tôi vo tròn nó lại. Tôi làm sao anh chị em cứ làm như vậy, tôi vo tròn nó lại. Tội lỗi của tôi vo tròn nó lại. Tôi vo tròn cái tội lỗi của tôi lại để tôi giấu giếm nó đi, để tôi che lấp nó đi, tôi phủ lấp nó đi, và tôi giữ chặt cái tội lỗi vào trong trái tim của tôi. Tôi giữ chặt cái tội lỗi vào trong trái tim của tôi. Chị em đặt tội lỗi vào trong trái tim đi. Có muốn giữ cái tội lỗi hay không? Cái tội lỗi mà tôi vo tròn đây này, cái tội lỗi mà nó trở thành viên đá cứng ngắc ở trong bàn tay tôi đây, tôi đã vo tròn nó lại, tôi che giấu để không ai nhìn thấy. Như là Giuđa trong bài tin mừng ngày hôm nay, Giuđa là thủ quỹ của tông đồ đoàn, anh ấy giữ tiền của cộng đoàn, nhưng anh ta thường lấy tiền của chung làm của riêng mình. Y là một tên ham tiền, cho nên tiền của chung anh ta đã lấy mà giấu làm của riêng. Đấy, viên đá này là những cái tội lỗi, tội tham tiền. Tôi đã lấy tiền của chung, lấy tiền của công, lấy tiền của cộng đoàn, lấy tiền của nhà thờ, lấy tiền của giáo điểm, lấy tiền của chung mà tôi giữ làm của riêng, tôi xài cho riêng tôi, gia đình của tôi. Tôi suy nghĩ lại, tôi có là Giuđa trong cuộc sống gia đình hay không? Người ta bảo gì? Công vợ của chồng, công vợ của chồng, công vợ trong gia đình. Tôi có là một cái viên đá cứng ngắc ở trong gia đình của tôi. Tôi chẳng biết quan tâm đến ai, tôi chẳng biết nghĩ đến ai. Anh chị em cầm viên đá đi, ngửa tay ra nhìn nó, nhìn thẳng vào viên đá, nhìn thẳng vào viên đá, coi coi ở trong này có phải là tôi đang là một con người cứng ngắc ở trong gia đình hay không? Không muốn quan tâm đến ai, không muốn đụng chạm đến ai, chẳng muốn ai đụng chạm đến tôi. Tôi sống một mình rồi đi vào trầm cảm, rồi đi vào tự kỷ đấy. Tôi là viên đá khô cằn cứng ngắc ở trong gia đình của tôi, trong cộng đoàn của tôi. Tôi không muốn quan tâm đến chị em, đến anh em của tôi. Trong giáo điểm, trong giáo xứ, tôi chẳng muốn làm cái gì hết, tôi chẳng đụng chạm gì cả. Tôi chỉ muốn yên thân như viên đá trơ trơ cứng ngắc ở trên bàn tay này đây. Có đúng thế không? Nếu đúng như thế thì con xin với Chúa mở lòng con ra, thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Thay viên đá cứng này, viên đá cứng ngắc này đây, chai cứng này đây, trái tim khô cằn sỏi đá này đây bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương đi Chúa ơi. Xin Chúa mở lòng con ra, đừng để con trở thành viên đá cứng ngắc này trong gia đình, trong cộng đoàn của con nữa, để làm khổ cho người khác, để con trở thành những viên đá ném vào đầu người khác. Chúng ta giơ lên, chúng con trở thành những viên đá mà ném vào đầu người khác. Chúng ta gõ sang viên đá người bên cạnh, gõ. Gõ sang bên phải, gõ. Gõ vào viên đá người bên trái, gõ. Gõ bên phải, trái, 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 phải. Chúng con đã gõ vào đầu nhau, chúng con đã gõ vào đầu của những người khác bằng những ý nghĩ nặng nề sai quấy. Chúng con gõ vào đầu người khác bằng những lời nói chua cay, bằng những lời nói gắt gỏng, bằng những lời nói thâm độc, bằng những lời nói xấu xa. Chúng con đã gõ vào đầu người khác bằng những việc làm vô tâm, vô cảm, ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình mà không biết nghĩ đến người khác. Con tĩnh tâm là con làm công việc đó. Rồi anh chị em cầm viên đá bên tay phải, viên đá bên tay phải, viên đá bên tay phải là những ân phúc mà Chúa ban cho con, ơn lành mà Chúa ban cho con, lòng thương xót mà Chúa dành cho con. Lòng thương xót Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh, con đã được đến đây. Lòng thương xót mà Chúa ban cho con nặng như những viên đá này. Tội của con nặng bao nhiêu thì lòng thương xót Chúa còn nặng hơn bấy nhiêu. Tội con càng nhiều, ơn phúc càng tràn chứa. Xin tất cả cùng làm với tất cả lòng thành của mình. Tội con càng nhiều bao nhiêu, ơn phúc càng tràn chứa bấy nhiêu. Tội của con càng nhiều bao nhiêu, lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng con bấy nhiêu. Tội của con nặng nề khốn nạn bao nhiêu thì lòng thương xót của Chúa bao la lớn hơn bấy nhiêu. Và chúng con quà vỡ tội lỗi, ân phúc đã gặp gỡ nhau. Tội và ân phúc đã gặp gỡ nhau, lòng thương xót chiến thắng lẽ công bằng. Và tội lỗi của con như những viên đá đã rạn nứt và vỡ ra trên tay của con. Thưa anh chị em, phải vỡ nát ra như vậy. Chúng ta phải để cho ân phúc đập vỡ những tội lỗi của ta ra. Phải để cho ân phúc chiến thắng tội lỗi. Phải để cho ánh sáng phục sinh bừng chiếu lên, xua tan bóng đêm đi. Thưa anh chị em, hai tay chúng ta cầm hai viên đá. Cuộc chiến giữa một bên là ánh, một bên là ánh, một bên là ánh, một bên là tội, một bên là ơn. Tỏ lên, một bên là ơn phúc, một bên là tội, một bên là ánh, một bên là bóng, một bên là thiên, một bên là ma, một bên là tội, một bên là ơn. Bên nặng bên nhẹ, bên nặng bên nhẹ, bên thắng bên thua, bên nào thắng bên nào thua, bên nào thua bên nào thắng, bên nào thắng bên nào thua. Cuộc chiến vẫn tiếp tục mãi mãi không bao giờ tàn, đến khi lòng thương xót của Chúa đến sẽ chiến thắng tội lỗi, sẽ chiến thắng ma quỷ, sẽ phá tan màn đêm, sẽ đưa chúng ta về hưởng ánh sáng phục sinh. Đấy, chúng ta thấy gian nan lắm, vất vả lắm để có được những ơn phúc như vậy là một cuộc chiến đấu không phải đơn giản đâu. Biết bao nhiêu lần ta đã vo tròn tội lỗi của mình lại, biết bao nhiêu lần ta đã giấu giếm tội lỗi của mình mà không dám mở ra để cho những viên đá của ân phúc đến đổ tràn vào, để cho những viên đá của ân phúc đến phá tan tội lỗi, phá tan bóng đêm, phá tan hận thù, phá tan ganh ghét, phá tan giận hờn. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe những lời chứng của những con người đã được ơn phúc của Chúa giúp cho họ chiến thắng tội lỗi, chiến thắng đau ốm, chiến thắng bệnh tật. Mời con. Để con giới thiệu cho mọi người biết viên đá của con đâu. Cầm đây hai viên đá, cái nào vỡ cái nào còn.
Dạ tay trái con vỡ.
Cái trái là tượng trưng cho
tội lỗi.
Bên phải
tượng trưng cho lòng thương xót Chúa.
Đây, thưa anh chị em thấy rõ ràng bên tay trái của cô ta viên đá đã bị vỡ làm đôi, tội lỗi đã bị hủy diệt. Còn bên tay phải cô ấy là lòng thương xót đã chiến thắng. Con chia sẻ cho mọi người cuộc chiến nó như thế nào.
Dạ, dạ thưa cha và công đoàn, tên con là Maria Trần Thị Nga. Năm nay con 30 tuổi, con ở Gia Lai. Trước đây con là người có đạo, nhưng mà con cũng lơ là với Chúa lắm.
Con này con lắng giọng lại chút xíu để cho cái tiếng nói nó được dễ nghe hơn. Có cần uống nước không? Thưa anh chị em, những giây phút mà lắng lòng lại, những giây phút mà những giọt nước mắt chảy ra, những giây phút ấy quý lắm. Trong cuộc đời chúng ta hiếm lắm mới khi mình khóc vì tội. Ta khóc vì mất tiền thì có, ta khóc vì thất tình thì có, ta khóc vì thất nghiệp thì có, ta khóc vì thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất bại, ta khóc bù lu bù loa, khóc như là bố chết mẹ chết. Nhưng có mấy khi những giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào chọn kiếp ăn năn. Xin tha thứ Chúa ơi một đời tội lỗi, xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn. Rồi chúng ta nghe những giọt nước mắt chảy trên gò má.
Rồi đến tháng 8 dì con có đi dưới, ở dưới lòng Chúa thương xót về, thì dì con mang về một cái máy, con nghe rồi con khóc. Từ đó sau rồi con muốn đi xuống chỗ cha, nhưng mà xa quá mấy này. Lúc đó con chưa biết đường, thế con lên mạng, con gõ vào lòng Chúa thương xót thì con biết được địa chỉ, rồi con đi xuống đây. Lần đầu tiên con xuống đây là con có bé con của con, là con của con được hơn 2 tuổi. Nhưng mà cháu bé qua đường xa là đầu tiên con đi, nên con gửi cháu ở trong Gò Vấp. Con xuống đây thì lúc con xuống xe thì con thấy rất là nhiều người đồng bào, các cô các chú đi từ rất xa. Con tự nhiên con thấy con khóc, mà con vào đây con nhìn cha đặt tay ban phép lành cho rất nhiều người. Rồi con đi xưng tội, rồi con rước lễ. Mà tội của con thì lâu lắm rồi, là con nói chung là con tội lỗi con nhiều lắm. Rồi con từ đó về nhà thì con lên mạng, rồi con nghe cha giảng, rồi con chia sẻ nhiều ở trên mạng cho nhiều người. Con biết đọc kinh, con tìm vào lòng Chúa thương xót, con đọc kinh, con cầu nguyện, rồi con giới thiệu cho nhiều người biết. Từ lúc đó là cậu con bệnh rất là nặng, nhưng mà cậu con nhắn tin cho cha, thì bây giờ cậu cho con cũng khỏe mạnh. Rồi con nói chung là con làm rất là nhiều điều, nhưng mà con đường đến với Chúa rất là gian nan. Con đi xuống đây lần nào con về con bị chửi, hôm nay là con trốn con đi xuống đây, mẹ con và nhiều người trong gia đình con thì chưa có nhận biết là Chúa. Rồi ở giáo xứ con đi con hỏi mấy cô, thì mấy cô bảo là Chúa ở đâu chả thiêng, ở đó Đức Mẹ khẩn cũng thiêng rồi, cần gì phải đi xuống đây nữa. Con có nhờ, lần đầu tiên con đi xuống đây cha, là con đi một mình, xong rồi con đi ra thì xe buýt về rồi. Thế con đang đi bộ thì con đến gần cầu Hiệp Phước, thì con nghĩ trong đầu con bảo cầu xin Chúa cho con gặp may mắn, chứ giờ một mình con thì con không biết đường về. Thế con đang đi thì con gặp anh Cường, thế là anh Cường chở con về nhà anh Cường, rồi anh Cường kêu xe cho con về Gò Vấp. Nói chung lần nào con đi con cũng được Chúa đưa dắt nhiều lần. Lần này con đến đây là lần thứ tư con đi, thì người nhà con bảo là đi lâu lâu mới đi một lần, chứ mắc gì mà một tháng nào cũng phải đi, hao tiền tốn của. Con làm bất cứ một việc gì thì cũng đều là bị sự ngăn cản hết. Nhưng mà con nghĩ rằng khi con đã được Chúa thương, Chúa động vào lương tâm của con để biến đổi con người con, thì con phải hướng theo Chúa. Hôm con xuống đây là con bốc được lời Chúa là dù rằng trời đất có sụp đổ nhưng cũng không thay đổi lòng thương xót của con đối với Chúa. Hôm nay là mẹ con bị bệnh, mẹ con không bị bệnh mà mẹ con bị đau răng, nhà con buôn bán thì bệnh lắm. Nhưng mà con nói dối mẹ con là con xuống đây là con đi về Bình Phước, nhưng mà thật sự là con xuống đây. Rồi thưa cha, năm 2010 á, con hồi đó nhà con ở Bình Phước, con bị bệnh, con bị bệnh mà thậm chí là máu mũi con chảy ra. Rồi lúc đó là con đi khám thì bị u não. Nói chung là lúc đó con nghĩ là bây giờ mình có tiền mình cũng không thể cứu được, không thể chữa được. Nên là hôm đó khi con biết con bệnh thì con đã xuống Đại học Y Dược Sài Gòn, con làm giấy hiến xác. Nói chung là con không nghĩ là con còn sống được ngày hôm nay. Rồi đến từ khi mà con biết đến lòng Chúa thương xót thì Chúa biến đổi con người con, rồi Chúa cho con mập mạp trở lại. Chứ thật sự là ngày trước con ốm lắm, con 48 kg, bây giờ con 54 kg. Mà thưa cha là trong gia đình của con á, mà cũng có nhiều người chưa hướng về Chúa. Mẹ con rối, nhưng mà một thời gian mẹ con xuất sáng đi nhà thờ lắm, cha xứ cũng cho mẹ con xưng tội rồi rước lễ trở lại. Nhưng mà tự nhiên ma quỷ làm sao giờ mẹ con giận rồi không đi lễ. Nên con xin cha và cầu nguyện cùng cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con để xuất sáng đi lễ trở lại với Chúa.
Rồi bây giờ ta gửi cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót Chúa về cho mẹ của con nha. Nhưng mà con gửi cách nào đó, chứ con về mà đưa ngay thì mẹ con la. Một lúc nào đó có thể phục sinh. Con nói là đây là món quà của lòng thương xót Chúa, hay là đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Con gửi tặng cho mẹ con cái món quà này nha. Nên là Chúa gửi cho mẹ, mẹ nghe đi, rồi mẹ sẽ cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho mẹ như thế nào.
Con cảm ơn cha, con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, rõ ràng chúng ta đang dùng những viên đá để ném vào nhau. Khi mà mình lên tiếng khích bác người khác, lên tiếng chê trách người khác, lên tiếng đả kích, đả phá người khác, khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Đúng không? Đúng không? Tôi đang làm những viên đá tôi ném vào người ta, tôi đang là những viên đá tôi liệng vào người ta, tôi đang là những viên đá tôi đập vào người ta, tôi đang là những viên đá tôi ném vào người ta là mạnh lên, tôi đang là những viên đá tôi ném vào người ta, tôi đang là những viên đá tôi liệm vào người ta, tôi đang là những viên đá tôi đập vào người ta, tôi đang là những viên đá tôi giết người ta. Khi tôi khích bác, khi tôi đả phá, khi tôi cấm cản, khi tôi nêu lên những lý do không chính đáng để ngăn cản người ta đến với lòng thương xót của Chúa. Khi mà ta hay nói ở đâu chẳng có Chúa, ở đâu chẳng có mẹ, đúng là như thế, không sai. Nhưng tôi có thực sự là kết hợp gắn bó được với Chúa ở nhà của tôi hay không? Hay là đó chỉ là cái lý do để tôi lười biếng, tôi không đến đây? Có đúng thế không? Nếu mà ở nhà tôi sốt sáng hơn ở đây, tạ ơn Chúa. Nếu ở nhà tôi mà tôi cầu nguyện mật thiết gắn bó với Chúa hơn, tạ ơn Chúa. Sợ rằng ở nhà bao nhiêu cái quấn quýt ràng buộc, lúc nào ta cũng còn mắc bệnh coi em, mắc bệnh nấu cơm, mắc bệnh giặt đồ, mắc bệnh coi phim, mắc bệnh ngủ, mắc bệnh tám mà không có giờ để mà cầu nguyện với Chúa. Cho nên Chúa mới gọi các môn đệ lên một nơi riêng để Chúa biến hình. Tại sao Chúa không biến hình ở phía dưới? Có đúng không? Mà tại sao phải đưa ba môn đệ lên núi để biến hình? Có đúng không? Tại sao Đức Mẹ không hiện ra ở Paris mà lại ra mãi hang lộ Đức mà nhỏ thó bé tí đó mà hiện ra? Đúng không? Tại sao Đức Mẹ không hiện ra ở thủ đô Bồ Đào Nha mà lại đến Fatima năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi ấy? Có Đức Mẹ Chúa Trời mà đứa bé nó bảo là có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra hơi hơi sáng sáng. Đứa bé nó hát như vậy đây. Thì sao thưa anh chị em? Đó là sự quyền của Chúa. Chúa muốn tỏ mình ra cho ai? Chúng mình tỏ mình ra ở đâu? Chúng mình tỏ mình ra như thế nào là quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa, chương trình của Chúa? Đừng hỏi tại sao, đừng thắc mắc. Tin thì đến mà tin thì mới được ơn phúc như cái cô bé này. Thưa anh chị em, sẽ còn nhiều trở ngại, còn nhiều lắm. Những người thân yêu con sẽ tiếp tục chống đối con, vì họ không phải họ muốn chống, nhưng mà ma quỷ nó chống. Ma quỷ nó như những viên đá, nó chỉ muốn đập người ta, nó chỉ muốn giết người ta, nó chỉ muốn phá người ta, nó chỉ muốn làm hại người ta, nó chỉ muốn cho người ta xa hỏa ngục mà thôi. Đó là ma quỷ. Con người là bàn tay của ma quỷ, họ dùng để chống phá lòng thương xót của Chúa. Cho nên những viên đá bên tay trái của chúng ta đây là sự dữ, là ma quỷ. Những viên đá bên tay phải của chúng ta đây là sức mạnh, quyền năng, lòng thương xót của Chúa. Quyền năng thương xót của Chúa sẽ chiến thắng. Quyền năng của Thiên Chúa sẽ toàn thắng. Quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ hiển trị. Quyền năng lòng thương xót Chúa sẽ làm cho mọi người mở mắt ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chắc chắn như vậy thưa anh chị em. Không một chút nghi ngờ, không một chút nghi nan. Nếu còn nghi ngờ, nếu còn nghi nan, mời người thứ hai, mời chị lên đây. Chị chia sẻ làm chứng cho mọi người về ơn phúc mà chị được nhận biết nơi lòng thương xót của Chúa. Chị giới thiệu cho người chị biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Con tên là Nguyễn Thị Hồng. Năm nay con 60 năm tuổi. Và con về từ Mỹ. Hôm nay con cũng đã cầu nguyện thật nhiều để Chúa thêm sức cho con, vì con cũng được rất nhiều ơn, gia đình con được rất nhiều ơn. Mà con muốn lên làm chứng, nhưng mà con cũng nhiều khi con cũng run lắm, con dám lên. Nhưng mà hôm nay con ước ao là con được lên đây để làm chứng. Nếu mà nói riêng về gia đình con thì con được quá nhiều ơn. với một thời gian cách đây 10 năm con tưởng là con đã chết. Đó, nhưng con cũng cứ hằng ngày đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa và cầu khiến Đức Mẹ đã cho con ngày hôm nay có sức khỏe và con đứng trước cha và cộng đoàn như thế này là một hồng ân dành cho con. Còn còn những người chồng của con, anh ấy cũng rất là thương yêu gia đình, nhưng có một thời gian đã không muốn rước lễ nhưng vẫn đi lễ, nhưng mà không xin tội rước lễ. Con cũng tha thiết cầu xin và bây giờ cũng đã là xin tội và rước lễ đó. Hôm nay Chúa đã cho con có đầy đủ nghị lực để con đứng lên đây và con nói tất cả những gì con muốn nói. Cha biết hôm cha sang Mỹ đó, cha làm lễ ở dưới Houston, gia đình con cũng xuống tận dưới đó gặp cha đó, rồi con mua ảnh tượng được con trưng ở bên nhà. Nhưng mà hôm nay con lên đây nữa là có một việc mới xảy ra mới nhất, có nghĩa là cách đây 3 tuần. Cái người chị con đang ở bên Mỹ đó, thì đúng ra là ngày mai con về Mỹ thì chị con lại về đây, nhưng mà đùng một cái là bị đột quỵ cha, thế là hôn mê. Thì ngay lúc đó đó con có nhờ con nó là gửi mail cho cha để xin cộng đoàn là cha khấn cho chị con qua cái cơn nguy hiểm đó. Và khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ là coi và đã hôn mê rồi thì phải mổ đầu ra để hút cái máu mà nó ở trong đầu. Để đến khi mà mổ ra rồi đó thì là phát hiện ra là có một cái khối u. Cho nên bây giờ cũng như là đã mổ nay 3 tuần rồi mà Chúa đã thương và nhận lời cho khỏe. Bây giờ cũng đã tỉnh và hiểu biết rồi, không bị tay chân, là không bị liệt mà bên nào. Đó là một hồng ân rất lớn. Hôm nay con muốn lên đây cái hôm mà con gửi mail cho cha, con có cầu nguyện là cả gia đình nhà con đứng lên trước mặt ảnh của Chúa, con khấn là cho Chúa cất sự khốn khó cho chị con đó, rồi con sẽ lấy đủ nghị lực rồi con đứng lên đây con làm chứng mà con tìm rồi bữa nay là con biết và nên để làm chứng. Thì hôm nay chị con đã là cái sọ vẫn còn đang phải nuôi nhưng mà người đã khỏe lại và đã...
Rồi bây giờ chúng tôi gửi cho hai cái món quà. Quà thứ nhất là gửi về cho chị ấy nha, gửi cho bà chị mà đã được Chúa chữa lành. Rồi một cái thứ hai, món quà của lòng thương xót Chúa chứ không phải món quà mà của tôi. Lòng thương xót Chúa gửi cho chị ấy vì Chúa đã cho chị ấy được qua khỏi cái bệnh tai biến. Món quà thứ hai là gửi cho anh là chồng của chị á. Vâng, mà chị là vợ của anh ấy phải không?
Vâng ạ, đúng rồi,
đúng rồi. Thì món quà này gửi cho anh ấy, người mà rất nhiều người trong chúng ta cũng giống như vậy, khó ở cái chỗ là tha nó tội hẳn đi, có nghĩa biết tội nó đi xưng tội. Chú bảo nóng thì nó nóng hẳn, lạnh thì nó lạnh hẳn, giờ giờ ương tâm mửa ra vì người ta cứ cho rằng tôi chẳng có tội gì mà tôi phải đi xưng. Đó là cái kẹt, đó là cái khó nhất. Tha, nhận biết, lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, thì lãnh nhận ơn của lòng thương xót. Mà những người bảo con đâu thấy con có tội gì đâu, cho nên con vẫn cứ đi lễ mà con không xin tội, mà con không rước lễ, cái đó là cái khó vô cùng. Thưa anh chị em, khó bao nhiêu thì khó, Chúa vẫn, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên Chúa đã phá tan cái đó ra để cho người chị em này của chúng ta được đón nhận người chồng của mình, biết quay trở về, nhận biết như viên đá xanh tạ tội mà quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Mời các bạn đứng lên, các bạn ngồi, chúng ta ngồi cùng với nhau, chúng ta hát bài Viên Đá Xanh Tạ Tội. để tạ tội thay cho rất nhiều người và tạ tội cho chính chúng ta. Nhiều lần đã dùng cái viên đá mà ném vào đầu anh em của mình, nhiều lần đã dùng viên đá mà ném vào chính Thiên Chúa khi mình phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Khi mình bảo rằng tôi chả có tội gì cả, tôi chả cần phải đi sưng, tôi cũng chẳng cần phải rước lễ, tôi cứ đi lễ như một người đi xem phim, đi xem kịch mà thôi. Nào, mời anh chị em chúng ta cùng lắng lại và nói với Chúa như viên đá xanh tạ tội: xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, để con biết quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cầm hai viên đá trên tay. Mời anh. Anh là đá, đá sỏi hay đá quậy hay là đá tảng? Cỡ đá gì, tâm hồn của anh là đá gì?
Đá tảng.
Đá tảng, rồi đá tảng, rồi. Rồi đá tảng là đá gì? Đá tảng hả? Rồi đá tảng. Đá tảng là đá tảng. Rồi anh được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Yeah. Trong kính cha, kính thưa cộng đoàn, tên con là Phêrô Cao Hồng Mào, thuộc giáo xứ Trần Lưu, hạt Ngàn Sâu, giáo Phần Vinh, tỉnh Hà Tĩnh. Con bị bệnh là thoái hóa cột sống, phát bị đệm, bị hơi lạnh. Con không đi được, không ngồi được mà chỉ nằm. Vừa tròn một năm, con đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, nhờ Chúa thương đến con và người bạn con là ở trong Nam này, thì viết thư để gửi vào xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con đi nằm viện thì người bạn ở ngoài Bắc họ mở màn, con thầy cha làm lễ hay là thầy cộng đoàn. Nhưng lúc con nằm đọc kinh, con thầm thì với Chúa và cùng nói với cha này, con chưa thấy mặt cha, nhưng mà con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con vì bệnh tật của con như vậy. Rồi con cùng cầu nguyện này, xin Chúa cho con vác thành già theo Chúa, và xin Chúa cho con lành được, tốt nhất là lành bệnh, để con làm việc tông đồ của giáo dân và làm việc truyền giáo. Còn có một chị trước đây, có một chị trước đây là ở quê con, nhưng ở vòng đã vào trong Nam, thì năm 2014 có gửi về cho con một quyển sách nhờ mẹ đến với Chúa và hai chiếc đề CD bài giảng của cha Long, của lòng thương xót của Chúa. Con về nghe và năm nay lụt là bị ngâm hỏng ấy rồi. Con tháng 8 năm vừa rồi là con có được con ở trong đất nóng, gửi về cho con trực đài 500 bài giảng của lòng thương xót Chúa. Nhưng mà kỷ lục nằm ngoài đấy là nước ập vào nhà truyền không kịp, con thì đau là bị ngập cùng họng rồi.
Sao cái máy làm cho bài giảng nó bị sao?
Bị không có người để mà truyền đến để gạt trên cáo thì nước ngập vào nhánh nó bị ngầm nước.
Cướp nó vào hả?
Dạ. Không, bị lụt.
À, lũ lụt. Tôi nghe tôi tưởng cướp nó vào nó làm dịch mất cái máy, lũ lụt. À, không kịp đưa lên cao. À,
thế còn là sáng đền chùa Nhật Ba năm nay thì là đúng con gần một năm, con nằm con cầu xin đọc kinh lòng thương xót của chùa Mãi. Thì con ước ao này xin chùa cho con lóc được để con đi chầu chiều thứ sáu 3 giờ chiều ở nhà thờ giáo họ.
Xin Chúa cho con gì?
Chờ con để lóc đi được.
Lóc gì?
Là đi được, để đi chầu.
À, lóc được là đi được. Rồi.
Rồi con cùng cầu xin này là các cái sự khốn khổ đau đớn của con dâng cho Chúa, để Chúa cho con tốt nhất là lành, mà không lành được thì cho đi lại được trong nhà.
Bây giờ đã lóc được chưa?
Giờ con mới đi được, thì sáng
đi được thì chưa lóc được.
Thì con sáng chủ nhật ba thì thứ sáu Chúa cho con đi xuống nhà thờ để chầu được. Thì chủ nhật bốn là con đi được bữa lễ ở nhà thờ chứ, mà năm ngoái á cha chỉ cho thừa tác viên về rước lễ cho con ở nhà thôi. Thì sáng chủ nhật năm là con thứ bảy con ở ngoài quê để vào Đắk Nông, là cùng chủ nhật năm là đi lễ ở Đắk Nông, còn chủ nhật sáu lễ là cùng đi lễ ở Đắk Nông. Mà con vào đây là bữa của chủ nhật đi bốn, mà sáng này nay lần này con ở bên Đắk Nông, sáng lần này là lần thứ ba. Con về làm chứng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn để cho con được lành mạnh,
lọc được.
Dạ. Yeah.
Rồi cái máy mà bị cướp à, phải bị nước rồi bị cướp mà bị nước à, nó ngập. Bây giờ thì rồi Chúa gửi đến cho anh cái máy mới nha, máy mới hoàn toàn để anh tiếp tục nghe và đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn con thưa anh chị em, một người anh em của chúng ta vừa lên và chia sẻ, ta thấy là Chúa có thể làm được mọi sự nếu mình tín thác vào Chúa. Như những viên đá, có những người cái lòng tin nó khô cứng, có những người thấy, nghe và giữ biết bao nhiêu là những buổi lễ mà vẫn không chịu tin, lòng vẫn cứ chai đá. Đây là chai đá đi, những con tim chai đá. Chúa phải dùng những nhân chứng để mà phá vỡ con tim chai đá, con tim tật nguyền, con tim khô cứng, con tim mù lòa. Chúa đến phá vỡ, Chúa đến giải thoát, Chúa đến ban ơn cho con tim đó được mở lòng ra, không còn chai đá, con tim thịt mềm đầy lòng xót thương.
Dạ thưa con, cha con tên là Lê Thị.
Gì, thưa con, cha con là con nào? Con nào là con, nào là cha? Đứa nào là con, đứa nào là cha?
Thưa cha, con tên là Lê Thị Phượng, con ở bên đạo Phật. Nhưng ba đứa con được 7 đứa con, 3 đứa nó vào đạo rồi, còn một đứa đang chuẩn bị đi học nữa. Vào đạo thì con được ơn của Chúa lòng thương xót, thì con bị xe nó cán nhưng mà nó lôi con đi, thì tay con bây giờ thế này, còn con đau nguyên một vế người. Nhưng con đi xuống đây lòng thương xót lần này là lần thứ 3 để về con thấy khỏi bệnh. Còn
thì con có đạo không?
Dạ không ạ. Con có bố chồng là đảng viên cho nên chưa cho con vào, con phải chờ đã.
chờ anh chờ đến bao giờ? Mây thu thuyền đã xa bờ.
Thưa cha, chồng con với con tự nguyện, nhưng mà chồng con là vâng lời cha và bố, bố trợ bố, cho nên là chưa dám quyết. Còn các con vẫn cho vào hết. Còn con thì được ơn của Chúa là xe nó kéo con, nhưng con sống được, nhưng mà răng rồi gãy với tay con giờ nó cứ rút gân lại. Thì con có một đứa con nó bị điếu cổ. Con lên đây con xin Chúa và cha và Đức Mẹ và cộng đoàn cầu xin cho con được gặp thầy gặp thuốc, tai qua nạn khỏi. Con hắn đang đi lấy thuốc, nó bị điếu cổ đây cha này. Thì con thấy con khỏi bệnh, nhưng con đi xuống đây con cầu xin như vậy thì cho con. Còn con có một đứa con gái nó bị chất độc da cam, nó cũng ngơ. Hôm nay con cũng đưa nó đi, thì con cầu xin cho nó biết được nấu cơm mới biết đi lại cho con là được rồi. Thôi con xin hết. Con ở bên lương cho nên con cũng không bên đạo, cho nên con cũng không biết ăn nói. Con cũng vợ cha. Vâng.
Chị còn nói ngon hơn như có đạo. Những người có đạo lên nói còn không ra làm sao cả, chứ đừng có nói. Đây khoan, đây là về chị nói với anh nhé. Đây là món quà nha. Lúc nào mà thuận lợi, lúc nào mà vui vẻ đó nha, chị rủ rỉ, chị rón rén, chị rầm rì, chị nói với anh ấy nha. Anh nghe đi.
Cha là nghe. Con với con thì vẫn cho các con đi đạo, nhưng rồi. Bố chồng ấy.
Rồi.
Không có rồi cha.
Anh chị cứ cầm đi món quà mà.
Đây con rồi. Cứ đêm hai vợ chồng vẫn nghe cả đêm rồi. Con có cả năm nay rồi ấy. Vâng.
Thầy tặng cho bố chồng được không? Có em đưa cho bố chồng không?
Những người chưa có chả.
Đưa cho bố chồng.
Vâng.
Rồi. Nhà thấy chị em cho thấy không? Những người gọi là nói là mình không có đạo, nhưng mà thực sự cái tâm là quá đạo. Tâm đạo, đạo nằm trong trái tim của chị ấy. Nói về Chúa, về Đức Mẹ và cầu nguyện rất là sốt sáng. Mà biết rằng cái tai nạn mình được như vậy đó, mà mình bị kéo như vậy, cái tay nó còn di tích như vậy đó, dấu tích như vậy, biết đến đây mà tạ ơn Chúa. Người không đạo quay lại tạ ơn Chúa, người có đạo được ơn đâu mất rồi. Chúa bảo 9 người kia đâu nó không khỏi hay sao, mà chỉ có một người không đạo mà quay lại tạ ơn. Thưa anh chị em, những lời chứng của những người không đạo ấy nhắc nhở ta rằng trái tim của mình vẫn là trái tim vô ơn, trái tim vô cảm. Anh chị em cầm trong tay trái viên đá trong tay trái. Trái tim của mình là trái tim vô ơn, trái tim vô cảm, trái tim không biết ơn, trái tim không biết xúc động, trái tim không biết mở ra, trái tim không biết mềm ra, trái tim cứng nhắc, trái tim chai đá, trái tim sơ vữa. Xin Chúa cho trái tim của chúng con chiều hôm nay chúng nhìn thẳng vào trái tim của mình, trái tim chai đá, trái tim sơ vữa, trái tim không có lòng thương xót, trái tim vô cảm, không biết nghĩ đến người khác. Cầm tay phải, đây trái tim của Chúa, trái tim giàu lòng thương xót, trái tim chỉ biết xót thương, trái tim đã mở toang ra, mở hết mức ra để ơn phúc lòng thương xót Chúa trào tuôn trên chúng con. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim giàu lòng thương xót, xin thương xót chúng con. Kính lạy máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót, con tín thác vào Chúa. Kính lạy máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Kính lạy máu và nước từ trái tim Chúa đấm đổ ra rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa thay trái tim chai cứng của con. Xin Chúa thay trái tim vô cảm của con. Xin Chúa thay trái tim cứng ngắc của con. Xin Chúa thay trái tim không biết thương xót của con bằng trái tim thịt mềm, trái tim yêu thương, trái tim mềm ra, trái tim xót thương, trái tim tha thứ, trái tim xót thương của lòng thương xót Chúa. Xin mời cả đoàn và cộng đoàn cùng với nhau lắng tâm hồn lại với lời thứ hai: bờ đá xanh tạ tội. Viên đá xanh còn biết tạ tội mà sao con vẫn cứ mãi không nhìn nhận lỗi lầm của mình. Chém cầm trên tay hai viên đá, nói với Chúa đi, nói với Chúa đi. Cầm lên, giữa hai viên đá lên, tất cả, tất cả cầm viên đá lên, giữ hai tay giữ cao lên và nói với Chúa đi. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Người ta đã tìm giết Đức Giêsu, người ta tìm giết luôn Lazaro, vì Lazaro mà nhiều người đã tin vào Chúa, vì nhờ nhân chứng Lazaro ấy mà nhiều người đã tin vào Chúa. Ngày hôm nay Chúa mời gọi, gửi đến biết bao nhiêu nhân chứng để người ta tin vào Chúa, và những nhân chứng ấy, những người làm chứng ấy có thể bị hiểu lầm, có thể bị dị nghị, có thể bị xét đoán, có thể bị kết án và có thể bị giết chết như là Lazaro. Nhưng con vẫn tín thác vào Chúa, dù người ta có như là những viên đá ném vào chúng con, chê trách chúng con, khử trừ chúng con, làm mọi sự để chúng con phải vỡ nát ra, nhưng chúng con vẫn luôn tín thác vào Chúa và lạy Chúa, xin Chúa thương xót tha thứ cho chúng con. Biết bao nhiêu lần chúng con đã liệng đá để ném anh em chúng con, biết bao nhiêu lần chúng con đã liệng đá để nói xấu anh em chúng con, biết bao nhiêu lần chúng con đã cầm những viên đá để làm hại anh em chúng con, nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu là chúng con đã dùng những viên đá để chúng con ném vào nhau, ném vào Chúa, ném vào nhau là ném vào Chúa, ném vào Chúa là ném vào anh em, ném vào anh em là chúng con ném vào Chúa. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa xót thương, xin Chúa xót thương, xin Chúa tha thứ, xin Chúa xót thương, xin Chúa tha thứ, xin Chúa xót thương.